Dũng em xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin kính mời quý vị đến với chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và Nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần bắt đầu vào khoảng giờ này. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những lĩnh vực về di trú, xin nhập quốc tịch, đầu tư định cư Mỹ EB-5 cũng như là tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân thì xin mời gọi vào số điện thoại là 214-341-5943 214-341-5943 để luật sư Michael Cao có thể trả lời cho quý vị nha. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin chào Dũng Nghiêm. Dạ vâng, rất là ngạc chào quý vị đại về địa phận Dallas. Dạ.
À, thưa luật sư, không biết trong tuần qua thì có những cái thông tin gì mới về di trú hay là những thông tin gì khác không thưa luật sư?
Dạ vâng, thì một lần nữa thì giống như Michael thường xuyên nhắc thì cái chuyện di trú thì về phần phỏng vấn, về phần hải quan, về phần gravo thì nó vẫn giống như là mấy tuần trước. Tuy nhiên thì những cái điều, những cái hồ sơ di trú thì theo Michael thấy nó sẽ càng ngày càng khó, càng ngày càng chậm lại. Ngoài cái đó ra thì không có nhiều gì thay đổi như thế nhỉ?
Vâng, thưa quý vị, chương trình Di trú và Nhập tịch đang đến với quý vị và ngay từ những giây phút đầu của chương trình thì nếu quý vị có những câu hỏi thì gọi vào ngay nhé, 214-341-5943, 214-341-5943. Chủ chưa Dũng Nghiêm thấy cũng gần cuối chương trình quý vị gọi vô thì rất tiếc thời lượng nó cũng có không có nhiều để mà có thể tiếp đón tất cả quý vị. 214-341-5943. Thưa quý vị, thì trong thời gian qua chắc chắn rằng các quý vị cũng thấy những cái thông tin, chẳng hạn quý vị đang có thẻ xanh mà khi mà quý vị về Việt Nam hay đi đâu đó quay trở lại thì có những cái rắc rối nho nhỏ. Thì nếu mà quý vị nào bây giờ đã có thẻ xanh mà 10 năm mà đủ thời hạn 5 năm rồi, hoặc là với thẻ xanh mà hôn nhân, dị hôn nhân thì 3 năm, thì quý vị có thể ngay bây giờ có thể thay vì renew thẻ xanh hoặc là không yên tâm, quý vị có thể thi quốc tịch để mà bảo đảm cho bản thân mình và có thêm nhiều quyền lợi khác nữa. Và trong khi chờ đợi quý khán giả gọi vô thì ngày hôm nay Dũng Nghiêm xin mời luật sư Michael Cao có thể trả lời một số câu hỏi của Dũng Nghiêm liên quan đến quốc tịch thưa luật sư. Thưa luật sư, thì chắc chắn rằng có nhiều người biết là thi quốc tịch có nhiều là tốt hơn rồi đó, nhưng mà đa số rằng họ ngại nhiều nhất, Dũng Nghiêm nghĩ rằng có lẽ là tiếng Anh, tại ai cũng nghĩ tiếng Anh khó quá, có thi cũng sẽ rớt, tốn tiền, rồi có một số người thì cũng lý luận là mình không có bảo lãnh ai, chắc chẳng cần quốc tịch làm cái gì, thì nếu hết hàng thì renew thì thôi, nhưng mà một số người thì lại nói, nhất là những cô chú mà ở đây lâu rồi, đấy, chẳng còn ai Việt Nam, chắc chẳng về đâu, cho nên cũng cứ giữ thẻ xanh như vậy. Nhưng mà trong chương trình ngày hôm nay, xin mời luật sư có thể chia sẻ rằng tại sao cần có quốc tịch Mỹ thưa luật sư?
Trời, quốc tịch luôn luôn nha, bao nhiêu năm nay, nhất là năm rồi, là 2 năm trước, Michael đã
cho phép Dũng Nghiêm đón luật đón thính giả trước rồi.
Dạ vâng, rồi, ok.
Dạ, chương trình xin chào, hello.
Dạ, nghe.
Dạ, chị ơi, chị vui lòng tắt dùm cái radio, chỉ mở điện thoại thôi, tại vì nó va vang, nghe không rõ. Dạ, được rồi.
Dạ, rồi.
Dạ, xin mời.
Dạ, cho mình hỏi là bây giờ có mà chị đi du lịch đi họ đi theo cái diện mà vượt biên á qua đây, nhưng mà họ xin được cái giấy tờ đi làm cái sổ sổ, nếu như mà mấy người này kết hôn có được không vậy bậc sư?
So, cái câu hỏi là một người, ví dụ người Việt Nam đi, okay. Lộ bộ qua Mỹ, qua đường Mexico hay Canada gì đó. Cái câu hỏi là khi mà vô Mỹ không kiểm tra, nghĩa là không có visa, không có qua một cái trạm hải quan của Mỹ, của CBP, Customs Border Protection, nghĩa là vô Mỹ không hợp pháp, okay, nó gọi là EWI, Enter Without Inspection đó, thì là cái người đó rất khó lấy thẻ xanh, tuy là cưới người quốc tịch, tuy là có con quốc tịch. Ok, so cái người người đó sẽ rất là khó để lấy được cái thẻ xanh nào. Nó có nhiều đường chứ, đúng không? Xin tị nạn chính trị, tị nạn này kia vân vân. Nhưng mà theo Michael thấy cái chuyện đó rất là khó khăn.
Nhưng mà kết hôn họ vẫn cho bạn Michael cao. May bác sĩ ba
đột cho xin. Cái gì? Cho cái gì?
Mình kết hôn họ có cho không?
Cưới được chứ. Ủa, mình cưới là bình thường thôi. Cái này là cái hạnh phúc mà, đúng không? Nhưng ngược lại lấy thẻ xanh là một vấn đề khác. Cưới là được, thẻ xanh lấy không được. Cái đó là cái khó. Tuy là vợ có quốc tịch, tuy là có đứa con có quốc tịch, vẫn rất là khó nha.
Nếu như mà có con mà lại đến lâu rồi, khi mà con bỏ lên cha mẹ có được không vậy?
Sau cái câu trả lời một lần nữa là không. Có con trên 21 tuổi quốc tịch Mỹ, bà lãnh cho mẹ, bà lãnh cho ba ở đây không hợp pháp, vì vô mẹ vô Mỹ không hợp pháp. Vẫn không làm được, không lấy được thẻ xanh.
Ok. Câu hỏi thứ hai là bây giờ mình có bỏ lãnh cái hồ sơ vì chị em mà bị lâu lắm rồi. Nó anh... khi nó gửi thư mình, dạ có gửi thư về cho mình bổ sung, nhưng mà mình bị chuyển nhà đi không có bổ sung được. Bây giờ file down là nó cái hồ sơ mình nó bị hủy, thì bây giờ mình còn cách nào để làm được không luật sư?
Wow, lâu chưa? Bị hủy lâu chưa?
Dạ lâu lắm rồi.
Tại vì cách đây cỡ 8 năm, 9 năm, từ hồi 2013, 14, 15, 16 gì đó, có một giai đoạn bên sở di trú người ta yêu cầu bổ túc hồ sơ, là người ta cứ nói là cái khai sinh nó bị trục trặc, đúng không? Sinh năm 1988 mà năm 2002 mới làm cái thẻ sinh, xin lỗi là cái khai sinh. Cái người ta không hiểu, người ta bắt là phải cái khai sinh từ hồi năm 1988, thì nhiều người ta dọn nhà đó. Cái 3 tháng sau không trả lời, cái nó từ chối hồ sơ, nó nói tại sao nó yêu cầu một số hồ sơ mà không trả lời. Thì cái câu trả lời là Michael sẽ khuyên cứ liên lạc thử với bên sở di trú coi, hỏi nó thử xem nó có thể mở lại và tiếp tục hồ sơ được không. Cái chuyện đó rất là xa xôi, nhưng mà thà là làm hơn không, đúng không?
Tại bên này mở hồ sơ 2010.
Nhưng mà nó hủy hồi năm nào?
Nó hủy hồi năm 2014. Là hiểu, nó có báo mà, chứ mà nó bị chuyển nhà đi.
Hiểu, nhưng mà bao lâu nữa, sau này mình mới biết là mình bị hủy?
Khi mà biết được là 2018, 2017 gì đó mới biết.
Ồ, lúc đó chắc mà mình phải khiếu nại ngay đó luôn chứ. Bây giờ đợi tới 2025, bây giờ quay lại thì cái chuyện nó khó, chị ơi.
Tại vì hồi đó có ra xin mở, có một lần, có ra phòng một lần, nhưng mà
khó.
Như nói sao nó khó vậy?
Nó nói một khi nó cho cơ hội bổ túc hồ sơ rồi, 3 tháng sau không nghe, nó quỷ hồ sơ, nó không không quay lại. Sorry chị.
Cảm ơn
chị đã gọi vào chương trình nhé. Và thưa quý vị, chương trình vẫn đang tiếp tục với số điện thoại là 214-341-5943. 214-341-5943. Thưa luật sư, trở lại với câu hỏi nãy là các quyền lợi khi mà chúng ta có quốc tịch Mỹ, thưa luật sư.
Dạ vâng, một lần nữa Michael khuyên là quý vị nào có đủ điều kiện như Dũng Nghiêm nói, 5 năm thẻ xanh hoặc là vợ chồng 3 năm quốc tịch Mỹ một người, xin vô quốc tịch, là tại vì cái quyền lợi rất là nhiều. Thứ nhất nha, trước mắt đi, lấy được cái hộ chiếu Mỹ đi, đi đi về về, đi nước quốc gia nào cũng được hết. Đi, nói chung là toàn thế giới hầu hết là đi được. Hiếm lắm mới phải xin visa, ví dụ như xin visa vô Việt Nam này kia, cái chuyện đó hiếm lắm nha. Hộ chiếu của Mỹ có rất là nhiều quyền lợi, rất là nhiều khả năng điều kiện. Hộ chiếu Việt Nam đi đâu cũng phải xin visa, đi vô châu Âu, đi Canada, đi đâu cũng phải xin hết. Chưa chắc là lấy được visa nữa. Rồi một lần nữa là Michael khuyên đó là một người thẻ xanh nha, một người thẻ xanh là quốc tịch Việt Nam, không phải là quốc tịch Mỹ nha. Michael khuyên đủ điều kiện, vô quốc tịch, đương nhiên là sẽ đủ điều kiện để xin những cái chương trình trợ cấp, những cái chương trình mà khi mấy người lớn tuổi mà cần sự giúp đỡ chính phủ này kia, được quyền bầu cử, được quyền ứng cử, được quyền, nói chung là cái quyền lợi rất là nhiều. Đôi khi làm việc cho chính phủ, nhiều cái chức vụ ở trong chính phủ Mỹ người ta đòi hỏi là phải tổ chức Mỹ, tại vì cái vấn đề mà an ninh về security, về mấy cái mà nó ưu tiên như mấy người quốc tịch Mỹ là làm, nói chung là làm những cái chức vụ trong chính phủ mà quan trọng. So một lần nữa Michael Quinn nó đủ điều kiện nên vô quốc tịch, nếu mà có hình sự trước đây 15, 20, 25, 30 năm thì kiếm một vòng luật sư xem có giải quyết được không để vô quốc tịch. Là tại vì ví dụ đi, giống như chúng em nói ngay đầu chương trình, một người tài xanh rời khỏi nước Mỹ đi về Việt Nam, hồ chức giờ đi không bao giờ có vấn đề, nhưng mà kỳ này lại có vấn đề. Là tại vì hồi đó 20-30 năm trước mình có cái vụ hình sự, cái án rất là đơn giản, vô tiệm ăn cắp mấy cái shoplifting hàng 50 đô, 70 đô ví dụ đó. Ngày xưa không bao giờ nó nhắc tới, nhưng mà tại sao trong thời buổi này nó lại làm khó mình khi mình vô lại, nhiều khi nó giam luôn thẻ xanh, nhiều khi nó đưa ra tòa án xuất. Cái chuyện đó có thể xảy ra trong cái thời điểm này. Thì một lần nữa, nếu mà đủ điều kiện vô tịch đi, một cái cố tịch rồi đi ra đi vô Mỹ, không có vấn đề hết những việc nhỉ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Đúng vậy thưa quý vị, để trước khi tiếp tục với cái quốc tịch này thì Dũng Nghĩa cũng sẵn dịp nhớ ra thì nhắc lại quý vị là như nãy luật sư có nói đó, mặc dù quý vị có thẻ xanh rồi, trước đây quý vị đã có những cái tiền án tiền sự dù nhỏ dù lớn, nhưng mà quý vị cũng đã ở tù rồi, đã thực hiện nói chung đã cũng đã bị đã trả nợ rồi, dùng cái từ có trả nợ rồi đó.
Yeah.
Thì bây giờ khi mà quý vị về Việt Nam thì quay lại cũng có thể gặp rủi ro, có thể gặp rắc rối, thì cho nên thứ hai nữa là cũng xin nhắc quý vị là nếu quý vị nào đang có thẻ xanh về Việt Nam mà khi quay lại quý vị nhớ đừng có điền cái form
đừng ký gì hết.
Đừng ký cái gì hết. Tất cả.
Yeah.
Dạ. Nếu quý vị biết tiếng Anh thì quý vị đọc cho kỹ, không biết tiếng Anh quý vị nhờ một người nào thông thạo tiếng Anh hoặc là luật sư nào đó để mà chứ đừng có vì mình mệt mỏi quá trong một cái chuyến đi dài khi mà trở về Mỹ muốn về nhà cho sớm nghỉ ngơi mà ai đưa cái gì cũng ký, thì nhiều khi đôi khi mình ký vô cái tờ giấy mà mình tước bỏ, mình từ bỏ cái thẻ xanh thì mình sẽ gặp rất nhiều cái rắc rối sau này. Đúng vậy thưa luật sư và quý thính giả, thì cái thẻ xanh là cũng chỉ là cái thường trú nhân dài hạn thôi quý vị. Có nhiều người tưởng là có thẻ xanh là coi như là đương nhiên là được ở Mỹ rồi, không có gặp rắc rối gì, nhưng mà cái đó là cái thường trú nhân dài hạn thôi, được ở hợp pháp thôi, tạm trú dài hạn thôi ở trên xứ sở Hoa Kỳ này thôi, nhưng mà khi có quốc tịch mới là chính thức được công nhận là quý vị là công dân của Hoa Kỳ. Bởi vì dĩ nhiên là khi mà chúng ta là thường trú nhân á thì có những cái mình được quyền, có những nhiều quyền lợi, nhưng mà mình chỉ có cái là mình không được đi bầu cử thôi. Nhưng mà khi là công dân Mỹ thì chúng ta được đi bầu cử để nói lên cái tiếng nói của mình. Cái thứ hai nữa là thay vì quý vị đi gia hạn thẻ xanh, renew thẻ xanh mỗi 10 năm thì nhiều lần rồi thì cũng như rất là nhiều tiền, thì thay vì quý vị có thể nộp đơn theo quốc tịch thì biết đâu mình may mắn mình là công dân Mỹ thì nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Cái thứ ba nữa, như trong trường hợp trong cái thời điểm hiện tại thì quý vị không có sợ bị trục xuất, mình đâu biết trước được gì. Nói là nói như vậy nhưng đôi khi có những cái gì đó mà người ta nghi ngờ một cái chuyện gì đó rồi mình và người ta hỏi han mình rồi người ta tìm trẻ hiểu, thì có những cái mà mình không biết trước được thì thôi mình bây giờ sẵn dịp thì đang nóng bỏng thì mình cứ nộp đơn theo quốc tịch đi. Dĩ nhiên là phải có phạm tội rồi, nhưng mà nếu không có phạm tội không sao, nhưng mà mình không biết trước được chuyện gì xảy ra.
Những em xin Michael cắt lời xin một cái nữa nha. Một người thẻ xanh tuy là không có án nha, nhưng mà đi Việt Nam quá nhiều. Ví dụ như đi 5 tháng về lại Mỹ 2 tuần, rồi đi 6 tháng, 8 tháng cái về lại Mỹ 1 tháng. Mấy người đó về trong mấy kỳ này vô lại Mỹ cũng bị vấn đề như giống em. Nhiều khi hải quan nó bắt bẻ, nó nói ủa sao không có ý định ở Mỹ hay là gì. Đang Việt Nam bay qua mệt mỏi, ú ớ, đang mắt nhắm mắt mở, không biết gì hết. Thấy sợ quá, nó nói thôi không có ý định ở Mỹ, nó ký tờ giấy này đi. Tôi giải quyết cho mọi chuyện ok hết cho. Ký cái đơn I-407. Tuy là mình không có án không có gì hết trơn nha. Mà Michael gặp cái trường hợp đó nha, người khách hàng cuối cùng là gì, từ chối ký luôn, từ chối tài xanh, ký xong cái nó cho nó cho đi xuất lúc luôn tội nghiệp. Dạ.
Dạ. Thì chính vì thế cho nên khi mà trường hợp như hồi nãy luật sư có nói thì việc thi quốc tịch đi thì quý vị có thể ra khỏi nước Mỹ thoải mái về Việt Nam ở bao lâu cũng được, không cần phải làm cái re-entry permit, cũng không có sợ mất cái thường trú nhân như hồi nãy luật sư có nói là tại về Việt Nam nhiều quá, lâu quá chẳng hạn, thì quý vị có thể thi quốc tịch để mình có thể rồi vĩnh viễn mình muốn về Việt Nam mình ở luôn cũng được, không sao hết. Hoặc là mình đi dài đi lâu cũng được, lúc nào thích thì quay lại Mỹ không sao, tại mình đã là công dân Mỹ rồi. Và một cái nữa là chúng ta có thể có cơ hội nhiều hơn để kiếm việc làm ở trong những cái cơ quan công quyền của Mỹ, của liên bang, của chính phủ, hoặc là đối với những đứa trẻ thì còn trẻ thì có thể xin được những cái học bổng hay là một cái gì đó. Ngoài ra cái điều quan trọng nhất đó là chính là bảo lãnh người thân trong gia đình, phải không luật sư?
Quên cái quyền lợi đó nữa, là một người quốc tịch về vấn đề bảo lãnh thân nhân gia đình định cư Mỹ nha. Cái quyền lợi nhiều hơn nhiều. Chứ nhất là cưới chồng cưới vợ ở Việt Nam đi lẹ hơn là một người thẻ xanh. Quốc tịch đi nhiều khi một năm rưỡi là có phòng vòng. Thẻ xanh nhiều khi ba năm rưỡi, bốn năm. Bây giờ này, visa bulletin nó chậm lắm. Quốc tịch bảo lãnh cho ba má. Thẻ xanh đâu có bảo lãnh cho ba má được. Quốc tịch bảo lãnh cho anh chị em được. Thẻ xanh không có bảo lãnh cho anh chị em được. Thẻ xanh chỉ có bảo lãnh duy nhất là vợ chồng hoặc là con mà chưa có gia đình. So, cái quyền lợi của người quốc tịch bảo lãnh được nhiều người hơn và cái thời gian giải quyết lẹ hơn nhiều.
Vâng, thưa quý vị, như luật sư có nói thì thẻ xanh không có bảo lãnh được ba mẹ và anh chị em, chỉ bảo lãnh được vợ chồng con cái thôi. Muốn bảo lãnh ba mẹ anh chị em, quý vị phải có quốc tịch nhé. Và còn rất là nhiều quyền lợi khác nữa, thưa quý vị, và có được passport của Mỹ, quý vị có thể đi bất cứ nơi đâu trên thế giới. Và đối với những người mà lớn tuổi á, sau này á, quý vị có income thấp, quý vị cũng có thể xin được những cái phúc lợi. Dạ, thì rất là, nói chung rất nhiều quyền lợi, cho nên ngay từ bây giờ, quý vị nào đủ 5 năm hoặc là renew rồi, lỡ renew một lần rồi, quý vị có thể nộp đơn ngay bây giờ để mà thi quốc tịch, để mà đem lại những cái sự an tâm cho mình. Thưa quý vị, luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988. 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Calision Mall là 214-703-0903. 214-703-0903. Và số điện thoại mà quý vị đang theo dõi là 214-341-5943. 214-341-5943. Thưa luật sư, thì bây giờ nếu mà những người nào đó họ bắt đầu bây giờ nghe chương trình muốn nộp đơn thi quốc tịch thì phải làm gì thưa luật sư?
Trước nhất nha, mình đang kiểm tra là mình đủ điều kiện. Okay. Những gì chúng em nói, 5 năm thời xanh, rồi 3 năm thời xanh vợ chồng với nhau, v.v. Miễn sao mình đủ điều kiện đi, thì cái đơn đầu tiên là mình nộp lại cái đơn N-400, nhận N-400, N-400.
Dạ, cho phép Dũng Nguyên ngắt lời luật sư để đón vị thính giả trên đường dây.
Dạ,
xin mời thính giả. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, chào chị. Chị có cho biết quý danh.
Dạ, em tên Trinh. Chào anh Dũng Nguyên và chào luật sư. Em muốn có câu hỏi với luật sư là em có quốc tịch Mỹ và bây giờ em muốn bảo lãnh cho mẹ em ở Việt Nam thì mất khoảng bao lâu?
Con chắc là chị trên 21, con trên 21 có quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho mẹ là cái ưu tiên cao nhất luôn nha. Nó là Mid-Roll thì là ưu tiên cao nhất. Nếu mà đoán thì hiện tại cỡ từ 1 năm tới 1 năm rưỡi sẽ có ngày đi phỏng vấn ở Việt Nam. Mà phỏng vấn thì cái xác suất đậu rất là cao để mẹ với con với nhau mà.
Nhưng mà mẹ em lớn tuổi rồi đó, cũng vẫn bảo lãnh được hả luật sư?
Được chứ, đâu có vấn đề gì đâu.
Ok. Rồi vậy thôi, em cảm ơn anh.
Cảm ơn chị nhé.
Rồi trở lại với luật sư.
Hồi nãy mình đang nói chuyện tới đâu những em?
Trước khi mình nộp đơn thi quốc tịch thì mình phải
đơn N-400 là cái đơn mà cơ bản của quốc tịch. Michael khuyên đó nha, đừng có đi mấy cái website dịch vụ mấy này kia. Khi mà Google vô thẳng cái trang mạng của sở y chú, nó là uscis.gov, nó sẽ có cái đơn đó. Nhìn vô cái đơn đó thì nó có một cái sự hướng dẫn, thì giờ mình cứ làm theo cái hướng dẫn thôi. Nó cần gì, cung cấp gì thì mình làm cái đó. Một là nộp vào trên mạng. Nếu mà mình hiểu tiếng Anh hay là nhờ mấy đứa nhỏ nó đọc, nó hiểu tiếng Anh. Một là e-file. Hai là mình in ra, mình điền ra, mình nộp giấy, đóng theo, kèm theo cái phí của cái đơn. Thì nói chung là nó đâu 600 mấy, 700 mấy đại khái rồi đó. Thì mình nộp lên, một là đem nộp lên mạng, hai là gửi đi. Thì thì trong cái thời buổi hiện tại thì nếu mà đoán không đúng chắc cỡ 4-5 tháng sẽ có ngày đi phỏng vấn. Nó chậm hơn là năm rồi, 4-5 tháng có ngày đi phỏng vấn thì cố gắng là sắp xếp học bài. Tại vì cái này là cái thi mà đúng không? Một người mà nói tiếng Anh thì đậu khá cao, một người mà lớn tuổi mà mới qua Mỹ được 5 năm thì cố gắng học bài, cố gắng học mấy cái đề mà đi thi quốc tịch ở trên mạng nó có nhiều lắm, ở YouTube này kia nó có đầy đủ. Thì cố gắng học để hy vọng là đậu thôi. Dạ. Yeah.
Vâng, và cái N400 là cái phần quan trọng nhất khi điền đơn cũng như là thi khúc lúc phỏng vấn thì bị hỏi nhiều nhất. Thì thưa luật sư, khi mình điền đơn mình chú ý những cái gì?
Thật sự là mình điền đơn thì mình cố gắng điền cho nó đầy đủ, cho nó đúng, cho nó chính xác. Càng chính xác thì cái phỏng vấn nó càng dễ. Là khi người ta nhìn vô người ta thấy ổ này rõ ràng rồi, đúng không? Nếu mà mình điền mà không có rõ ràng hoặc là mình điền mà thiếu cái gì thì vô phỏng vấn nó lại hỏi. Ồ, cái phần này để là không có biết có đi làm hay không, thì bây giờ có đi làm hay không? Cái vấn đề là nếu mà mình lớn tuổi không hiểu tiếng Anh đó, thì nó hỏi bằng tiếng Anh. Cái mình uớ hồi cái nói mình bị rớt. Nếu mà mình điền chính xác đầy đủ thông tin, nhiều khi nó cũng chẳng hỏi nữa, tại vì nó nằm ngay đó rồi. Thì ý của Michael là luôn luôn là điền chính xác và điền đầy đủ để vô phỏng vấn nó dễ hơn những nghiệp nha.
Vâng, đúng rồi thưa quý vị. Trong cái N400 có rất nhiều phần, nếu quý vị điền xong quý vị dò lại kỹ lưỡng để chắc chắn bị sót, tại vì đôi khi quý vị làm nhanh quá hoặc là không để ý, nó thiếu một cái phần nào đó, thì khi mà cái officer phỏng vấn họ thấy thiếu phần đó, họ sẽ bắt đầu hỏi quý vị, hỏi rất là kỹ, họ muốn tìm hiểu vấn đề đó, thì mà tiếng Anh mình lại không có giỏi nữa, cho nên mình sẽ ú ớ, mình sẽ không có trôi chảy, thì nó lại gây ra cái sự khó khăn cho mình nữa. Và cái thứ hai nữa là bây giờ cái N400 là hình như là hỏi hết đúng không luật sư?
So giờ ví dụ đi điện đơn như nghiêm, mình thiếu mấy cái yes no, right? Mình thiếu đâu 7-8 cái, 10 cái gì đó. Mà trong cái thời điểm này thì cái điều kiện của bên nhi chiếu đặt ra là trong 37 câu hỏi người ta hỏi từ đầu đến cuối 37 câu, mà nhất là cái phần mà mình không để yes no nữa, đúng không? Thì người ta không có câu trả lời, cái người ta nghĩ mình không hiểu, cái người ta hỏi ủa nếu vậy anh có hiểu phần yes no không? Tại thứ nhất là anh không có điền yes hay là no. Tôi không biết ý anh là gì, thứ gì chắc là anh không hiểu, thì tôi hỏi anh cái ý nghĩa của cái chữ torture hay là cái chữ genocide, cái chữ này chữ kia, đúng không? Nó cái đang không mình nó trời mấy cái chữ này làm sao biết được, cái bị rớt. So Michael khuyên là thứ nhất là điền ra đầy đủ, thứ nhì là yes, cái phần yes no là nó hỏi hết 37 câu trong cái thời điểm này khi đi phỏng vấn quốc tịch diễn nghiệp nha.
Vâng, và hỏi luôn cả ý nghĩa, cái ý nghĩa của
không ý nghĩa chưa chắc đâu, có người khó người dễ. Ok, đôi khi là nói have you ever committed crime with an arrested này kia, cái người Việt Nam mình nghe chữ ever nói no, đúng không? Trong thời điểm này nhiều người không hỏi ý nghĩa đâu, giống nghiêm, nhưng mà cũng có người khó, người ta nhìn người ta nghĩ mình không hiểu, cái người ta hỏi what mean là cái này kia là cũng hơi khó. Dạ. Yeah.
Dạ. Yeah. Khi mà nếu mà mình như nãy trong chương trình thì luật sư đã chia sẻ về là nên điền cho chính xác và đầy đủ, nhưng mà nếu yeah. như người nào đó họ trước đây họ đã điền không chính xác, không đầy đủ rồi, thì bây giờ nên báo ngay với sở di trú hay là khi đợi phỏng vấn mới bắt đầu điều chỉnh sau thưa luật sư?
Thật sự là nếu mà mình trẻ tuổi, mình nói tiếng Anh đúng không? Rất là đơn giản. Mình biết là điền sai, vừa vô phỏng vấn cái chưa kịp gì, mình giơ tay mình hứa nói sự thật, cái mình nói thẳng với người officer. Officer là tôi điền đơn, tôi thiếu sót phần này và tôi điền phần này sai, ví dụ đó. Đúng không? Nói ngay từ đầu luôn thì nó dễ lắm, tại vì mình biết nói tiếng Anh. Nào cái câu hỏi là mấy người qua đây giống như 70 tuổi, 65 tuổi mới qua được có 5 năm ở nhà coi mấy đứa cháu nội với ngoại. Khó lắm nha, không đơn giản mà vô đó để giải thích bằng tiếng Anh là cái phần này tôi điền sai, phần này tôi điền đúng. Yeah.
Vâng. Đối với những người mà họ nợ thuế đó hoặc là bị cái tích kịch xe đó thì họ rất lo lắng khi mà thi quốc tịch. Xin mời luật sư giải thích.
Dạ. Yeah. Sau một lần nữa nha, ở trong mấy cái câu đó thì luôn luôn nó có những cái câu là có thiếu nợ sợ thuế không? Mình phải nói thiệt nha, thiếu nợ nha, tại vì sợ thuế IRS nó cũng là chính phủ, mà chính phủ nó có thể nói chuyện với nhau. Khi mà người ta phỏng vấn, người ta đặt câu hỏi, nhiều khi người ta biết câu trả lời rồi. So Michael khuyên là luôn luôn vô đó nói thiệt nha. Nếu mình nợ sợ thuế thì nói là tôi đang thiếu nợ sợ thuế, tôi nợ đâu 40.000, nhưng tôi đã sắp xếp với sở thuế IRS là tôi trả tiền thường xuyên hàng tháng. Mỗi tháng tôi trả 700. Thì đây là cái record mà tôi in ra trong 2 năm rồi là tôi trả đâu ở đó hết. Tuy là tôi thiếu nợ, nhưng mà tôi vẫn trả theo đúng thời điểm của sở thuế, theo những cái sự thỏa thuận giữa tôi và sở thuế. thì là đối với di trú người ta nói người này có trách nhiệm, tuy là thiếu nợ sợ thuế nhưng mà người ta vẫn cho qua, hoặc là tốt nhất trước khi đi phỏng vấn mình giải quyết rồi mình trả hết nợ thuế, thì khi trả nó hết nợ thì in ra cái sổ sách là không còn thiếu nợ nữa là ok rồi.
Còn đối với những người bị tích cực khi lưu thông trên đường thì nó như thế nào thưa luật sư?
Một lần nữa mà cô khuyên đó là về vấn đề thiết kế về giao lưu và giao thông này kia đó, giao thông thì đâu có gì đâu, cố gắng làm việc với tòa trước khi vô tịch đó, thì mình thỏa thuận là thôi học cái lớp rồi đóng cái phí rồi giải quyết cho xong đi, giống như em nói là trả nợ xã hội mấy người có án này kia, cố gắng giải quyết cho hết đi đúng không? Nợ thiết kế nợ này nợ kia thì cố gắng là giải quyết xong rồi in cái hóa đơn ra, khi vô phỏng vấn nó trình bày rằng là yes, tôi có chạy speeding cách đây 2 năm nhưng mà tôi đã học xong cái lớp rồi, đây là cái giấy bằng chứng là tôi đã ra tòa đã ok hết trơn rồi, bà dismiss cái ticket.
Cảm ơn luật sư. Khi mà một người họ nhận được cái thư phỏng vấn, ngoài những cái giấy tờ mà trong cái thư phỏng vấn yêu cầu mang theo rồi, thì theo luật sư có cần mang thêm những giấy tờ gì khác để mà cái buổi phỏng vấn ta cần thì mình có để mình đưa cho người ta?
Yes, Michael luôn luôn khuyên khách hàng là mang theo những cái giấy tờ gì đầy đủ để khi mà đi phỏng vấn xong người ta không bổ túc hồ sơ nữa. Ok, so cái giấy tờ đó là giấy tờ gì? Well, nếu mà mình có giấy tờ ly dị mang theo, nếu có giấy tờ ly hôn mới, kết hôn mới mang theo, nếu mà có giấy án hình sự mang theo đầy đủ, nhất là cái disposition là cái sự quyết định, cái giải quyết của cái án hình sự mang theo. Nhiều khi Michael còn khuyên mang theo mấy cái tờ thiếu nợ thuế, nếu mà thiếu nợ child support, mang theo cái bằng chứng của bên State Attorney General's Office là bên văn phòng của địa phương của nhà nước, chứng minh đó là tiền child support là mình trả thường xuyên mà không có thiếu nợ gì hết. Mang theo hết những cái gì mà nếu người ta yêu cầu mình có sẵn để cho khỏi mất công người ta yêu cầu một số hồ sơ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thì khi mà một người nào đó được gọi đi phỏng vấn thi quốc tịch rồi thì luật sư có thể cho một số lời khuyên để mà cái thi quốc tịch nó được dễ dàng và dễ thành công hơn không thưa luật sư?
Dạ vâng, Dũng Nghiêm, đây là một trong những cái mà Michael thấy là thường xuyên nhất nha. Nhiều người Việt Nam mình học lộn chỗ, học sai khoảng. Theo kinh nghiệm của Michael là 100 người Việt Nam vô đó thi, 99 người Việt Nam sẽ đậu cái phần 100 câu. Ok, so nhiều người rất là quan tâm cái 100 câu, người ta học ngày đêm cái 100 câu. Nhưng mà thua là thua cái gì? Khi mà bị từ chối, bị rớt là rớt cái gì? Rớt là rớt cái mà yes no ở khúc cuối của cái đơn. Rớt là những cái câu hỏi đơn giản của bên trong cái đơn. Nhiều khi nó hỏi là please stand up mà nhiều người ta không hiểu, là tại vì mấy cô chú không học cái câu đó. Please stand up, please sit down. Yêu cầu đứng lên, ngồi xuống, giơ tay phải. Người ta không học mấy câu đó. How tall là gì? Mình cao bao nhiêu? Mình không học câu đó. Cái nhiều cô chú không hiểu cái câu đó, tội nghiệp lắm. Bị rớt. Rồi cuối cùng là cái phần mà 37 câu yes no, cố gắng học cái phần đó, là tại vì cái phần đó là dễ bị rớt nhất luôn. 100 người rớt là hết, 90 người rớt là vì lý do là cái yes no, cái khúc cuối cùng mấy cái câu an ninh security của cái đơn N400.
Vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian đến với cái chương trình ngày hôm nay, đặc biệt là chia sẻ đến quý khán giả cái phần thi quốc tịch là cái phần mà rất nhiều người ước ao đã đạt được. Và Dũng Nghi cũng xin chúc quý vị nào đang chưa nộp đơn thi quốc tịch thì sẽ sắp tới sẽ thành công hơn. Và ngoài ra thì nếu quý vị có những câu hỏi cần sự hướng dẫn và cần sự cố vấn của văn phòng luật sư Michael Cao cho những cái trường hợp hay là những cái hồ sơ của quý vị, thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại hai văn phòng tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại tại California Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và cảm ơn luật sư Michael Cam một lần nữa, và chúc luật sư cũng như quý khán giả luôn luôn được bình an và hạnh phúc, thưa luật sư.
Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn Dũng Nghiêm, các quý vị đã tham gia chương trình Di chứa Nhật Tịch. Vâng, Michael xin cảm ơn quý vị và xin hẹn lại thứ gì thứ năm tuần sau. Xin chào và chào Dũng Nghiêm nha.
Dạ, chào luật sư. Thank you.